You're listening to a podcast series from The Etc. Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Tức là chỉ từ hai chữ ngã nghiêng thôi, rồi bạn bắt đầu viết ra cả một bài hát.
Kiểu mình được chọn để viết cái thứ này và truyền tải mọi người một cái thông điệp nào đấy nó cao siêu.
Thực ra tất cả những cái cú bắt đầu của huyền thoại thường nó toàn là cái ea ea hay là một cái đoạn ghi âm trong điện thoại thôi ấy.
Cũng ngạc nhiên ấy, nãy chị đọc lại những cái câu đấy mới kiểu thế sao mình có thể viết được những thứ như này.
Khi mà đứng trước những cái thứ mà làm mình ngã nghiêng như vậy á,
mỗi người có một mưu cầu khác nhau. Cái thứ mà làm cho người này hạnh phúc thì chưa chắc đã là thứ cho người kia hạnh phúc.
Mình sẽ được cái gì mà mình mất cái gì?
Mình không biết là những cái thứ đấy có đem lại lợi ích mãi sau này cho mình không ấy, kiểu là nó thực sự khiến mình hạnh phúc không, mà mình cứ lao vào những cái thứ mà nó hơi...
Thật ra tình yêu á, tình yêu là cái thứ sẽ sinh ra lòng tham,
phù phiếm, hơi háo huyền.
Thì ở thời điểm hiện tại với mình thì điều gì là quan trọng nhất?
Âm nhạc là một cái phao cứu sinh của em cảm thấy.
Trong mắt bạn á, thì cái thứ gì là cái thứ ngã nghiêng nhất?
Mọi thứ đều nghiêng chị ạ, mọi thứ đều nghiêng như nhau.
Ok, mọi thứ đều nghiêng, rồi.
Ngả nghiêng cả lòng người, ngả nghiêng theo gió vạn vật, ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả nghiêng.
Xin chào các bạn khán giả và thính giả đã quay trở lại với podcast Bích Tất Nhạc. Mình là Thi, biên tập viên tại Vietcetera và cũng là host của các bạn trong tập Bích Tất lần này. Nếu như mọi người chưa biết, và hy vọng là đã có nhiều người biết rồi, thì Bích Tất Nhạc là podcast để chúng ta lắng nghe câu chuyện về một bài hát qua lời kể hoặc là ca khúc của chính người nghệ sĩ ấy. Thì đến với Bích Tất Nhạc ngày hôm nay, tụi mình có một nghệ sĩ có khá nhiều vai trò. Bạn mới đầu là làm rapper, xong rồi sau đó thì làm ca sĩ nhạc sĩ. Đó là bạn Minh Đinh. Minh Đinh có thể chào khán giả và giới thiệu về mình được không ha?
Xin chào tất cả các bạn đang nghe Bít Tất Nhạc. Mình là Minh Đinh, rất vui được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thì hiện tại mình là một người có vai trò, có một vài vai trò. Mình là một nghệ sĩ độc lập đi. Mình có sáng tác, mình có biểu diễn, đôi khi là sản xuất, phối khí, các thứ, chơi nhạc cụ.
Có quay MV luôn
à? Có quay MV, có ai có dịch vụ, ai có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ thì cứ liên hệ.
Ok, thì mình nói thêm một chút về Minh Đinh. Thì mọi người có thể đã nghe qua các ca khúc của Minh Đinh như là 7711, Thế Giới Của Em. Rồi vào năm 2019 thì mình cũng có một EP tên là Mình Là Của Nhau Đến Bao Giờ.
Yes.
Rồi, thì cái hay của Minh Đinh mà mình thấy, mà Thi thấy á, là bạn có thể viết về bất kỳ cái gì, từ một trái sầu riêng để ra được một bài hát sầu riêng, xong rồi từ hai con chuồn chuồn ra được một bài hát về chuồn chuồn và nỗi buồn.
Yes.
Rồi thì nhưng hôm nay thì mình sẽ nói về một bài hát, mượn một câu chuyện nó lớn hơn một chút, nói về cuộc đời, nói về những thứ trong cuộc đời. Thì tên là bài Ngã Nghiêng. Thì bài Ngã Nghiêng này là lần đầu tiên mình nghe là ở trên kênh YouTube của Vietnam Indie Club, ở trong một cái series là Cổ Động Loanh Quanh, đúng không? Vào năm 2018. Đó cũng là cái bản đầu tiên mà bạn ra mắt, tức là bạn diễn trước mọi người bài hát này luôn, đúng không?
Thực ra đấy không phải lần đầu tiên đâu. Em có một lần diễn bài đấy trước đấy, đó là một show tên là Thursday Disclosure của bạn Vũ Thanh Vân, mà ấy là host. Thì cái show đấy thì có ba người diễn, đó là thứ nhất là Vân, tại bạn ấy là host này, thứ hai là em, và thứ ba là Vũ Đinh Trọng Thắng của Ngọt. Thì tình cờ hôm đấy là mọi người kiểu Minh Thắng Vân ấy thành MTV, xong mọi người đứng chụp ảnh với nhau khá vui. Hôm đấy rất là đông, tại vì lúc đấy thì em chưa ra một bài hát, em mới ra một bài Chuồn Chuồn Và Nỗi Buồn chỉ trên SoundCloud thôi, kiểu rất là lâu kỳ luôn ấy. Xong rồi lúc đấy em mới viết bài Ngả Nghiêng. Thì kiểu Vân rủ hát, tại Vân khá thích nhạc của em lúc đấy, nên là tham gia. Sau tự nhiên có Thắng này, mình được diễn chung sân khấu với Thắng á. Oh shit, mình được diễn chung sân khấu với em Thắng luôn mà, kiểu rất là vui. Rất là, xong hồi đấy các bạn kéo đến rất đông, mình kiểu con tim. Đấy là lần đầu tiên diễn Ngả Nghiêng.
À, cái lần đó là có ghi hình lại hay là có video nào?
Có ghi hình lại luôn đấy ạ, có trên YouTube đấy.
À.
Đó lần mà hát đánh guitar, cũng đánh guitar và hát.
Ừ.
Cũng có bạn Hà Crayon là bạn bè trong bài Ngả Nghiêng ấy ạ.
À, ok. Nhưng mà bài đó thì lại cái bản đó thì lại không có tức là không có viral bằng cái bản của Đồng Liên Quan đúng không?
Dạ vâng, tại vì để bạn đấy làm bản live diễn trên sân khấu. Còn bản của Đồng Liên Quan là một bản live session quay để xong rồi up lên như một bản biểu diễn nhạc sống kiểu đấy.
Bản gần chính thức.
Gần chính thức, yeah, gần chính thức.
Bản gần chính
suýt thức. Nữa thì chính thức, này nó kiểu đấy.
Yeah, nhưng mà bản đó thì cũng là bản giúp cho mọi người biết đến bạn nhiều nhất ha.
Dạ vâng, chính xác. Rất là biết ơn bài hát đấy. Mọi người biết đến nhiều hơn. Bài hát rất mộc mạc luôn, kiểu một bản phối rất mộc mạc nhất có thể và rất đơn sơ luôn, và những cái thứ nó phát ra từ cảm xúc bên trong rất là dữ dội.
Thật ra ban đầu thì bài đó, cái lần đầu mình nghe thì cái ấn tượng đầu của mình là ok, bài này có một cái nền nhạc acoustic nhẹ nhàng, lời hát thì dai diết, xong rồi có một bạn nữ hát đệm ở dưới, rồi nghe nó cũng đầy đầy á. Nhưng càng nghe á thì càng đọc lời á thì xoay quanh cái lời bài hát, có nhiều thứ để nói và cái chủ đề của nó cũng rộng. Thì mình muốn hỏi Minh Đinh về cái hành trình sáng tác, không biết là có cái câu chuyện hay là cái một cái hình ảnh nào đã dẫn bạn tới cái bài hát này, giống như những bài hát trước hay giống như những bài hay là Sầu Riêng hay là Chuồn Chuồn và Nỗi Buồn không?
Thực ra là có đấy. Ý tưởng của em khi viết nhạc thì thường bắt đầu từ từ ngữ, hoặc là nó bất cứ cái gì từ ngữ, hình ảnh gì. Bài này thì là từ ngữ, mình kiểu có hai từ là ngả nghiêng. Thì hai từ ngả nghiêng này thì thực ra nghe được một bài hát có hai từ này. Đấy là bài Tùy Âm. Bài Tùy Âm của Ceci và Masiu và Nhật Nguyễn à. Sorry nếu có đọc sai tên của các nghệ sĩ, nhưng mà đấy, bài Tùy Âm. Nhưng mà có cái câu gì nhá, thế gian xoay vòng dòng đời ngã nghiêng gì đấy. Xong mình bắt đầu nghĩ à, dòng đời ngã nghiêng là sao? Xong bắt đầu ngả nghiêng à, ngả nghiêng nó có nghĩa là ngả và nghiêng, ngả bên này nghiêng bên kia. Nhưng mà không chỉ có thế đâu, có nghĩa là đổi thay, dòng đời đổi thay đúng không, kiểu nó vạn vật, nó mình dùng từ vạn vật, nó luôn thay đổi, không có cái gì là mãi mãi dừng lại ở một vị trí của nó ấy. Nên là nó có rất nhiều thứ và xoay quanh cái từ đấy. Yes.
Rồi xong rồi từ cái, tức là chỉ từ hai chữ ngả nghiêng thôi. Vâng, rồi bạn bắt đầu viết ra cả một bài hát.
Chính xác. Xong rồi bài này được viết ra rất nhanh, không như những bài khác đôi khi phải ngâm một thời gian, ngâm kiểu có thể là vài ngày hay là kiểu cả tháng. Thì bài này em không có một cái suy nghĩ lên dàn ý hay là gạch đầu dòng các ý hay là nốt lại những cái nội dung chính, mà em kiểu ngồi một mạch em viết ra luôn ấy. Kiểu, như kiểu em hay nói với mọi người là như kiểu vũ trụ nhập vào em ấy, kiểu nó một cái gì đấy thần kỳ lắm, nó siêu thần kỳ ấy. Nên là như kiểu mình được chọn để viết cái thứ này và truyền tải mọi người một cái thông điệp nào đấy nó cao siêu. Lúc đấy thì em chưa biết gì về tâm linh, không biết một cái gì đâu, em vô thần. Gần đây thì em bắt đầu tìm hiểu hơn, bắt đầu càng ngày thì càng nghĩ là sao mình viết được những thứ như thế nhỉ, kiểu nó thần kỳ ấy. Nó bao la rộng lớn, vũ trụ vô điều kiện.
Bây giờ nhìn lại thì thấy không hiểu sao mình viết được đúng không?
Đúng.
Nhưng mà bạn viết bài đó nhanh là trong bao lâu?
Thực ra là hai buổi, một buổi tối, một buổi tối này em nghe bài Tùy Âm hay sao đấy không nhớ lắm, thì em chung là có chữ ngả nghiêng trong đầu em nó cứ xuất hiện. Sau em kiểu mình phải viết bài hát có tên là ngả nghiêng. Hai buổi tối hôm đấy em ngồi đánh đàn từng 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 từng, thế là viết được cái verse đầu tiên. Cuối tháng 10 trời nhiều gió mây, vội vàng thổi bay lấy từng hàng cây. Em kiểu ngồi liệt kê cái gì nghiêng nhỉ? Cây nghiêng này, cây nghiêng là đây là kiểu tả cảnh thì phải ngụ tình đúng không? Đầu tiên là tả cảnh cây nghiêng, dòng sông rồi các thứ nghiêng. Em bắt đầu nghĩ là cây nghiêng này, xong lúc sau thì lòng người rộng lắm, lòng người có nghiêng không đây? Đấy, tả cảnh thì phải ngụ tình. Em biết được cái cấu trúc đấy của các cụ ngày xưa ấy. Thì nó rất rất hiệu quả, luôn luôn hiệu quả. Đó thì xong khi viết xong hai cái verse đấy thì em đi ngủ. Em kiểu thôi đi ngủ, vất đi ngủ không phải vướng bận gì cả. Nó rất hai đoạn này rất ok, mình không phải nôn nóng với nó, tại vì nó sẽ đến thôi ấy. Nó sẽ đến. Thế là đi ngủ.
Chiều hôm sau em lên sân thượng nhà em, có một sân thượng rất là rộng, rất là chiều, kiểu không có ai làm phiền luôn ấy. Em một mình trên đấy, em ngắm cảnh trời mây phố phường, em ngồi em cầm đàn em kiểu lại bắt đầu gào như này, xong luôn, nó kiểu xong một cách kiểu hoàn thiện hoàn toàn luôn ấy, không phải thêm thắt sửa một cái gì nữa ấy, trừ khi là một vài từ nhỏ nhỏ gì đấy kiểu mọi người thì toàn thắc mắc mấy câu kiểu sợ nghiêng hàng bông, nghiêng hàng bông là sao, kiểu, Hà Nội có một phố tên hàng bông. Nó không có ý nghĩa gì sâu xa, nó chỉ là nghiêng hàng bông. Nó vần với kiểu dòng sông với kiểu các thứ ấy.
Dạ, nó cũng, và nó cũng là cái mà mình biết đúng không, quen thuộc với mình đúng không?
Đúng đúng đúng, phố phường thì nghiêng chứ đúng không.
Vậy thì cái giai điệu thì nó cũng đi song song, bạn cũng sáng tác song song với lại lời luôn hay như thế nào?
Yes, thì thực ra giai điệu em có trước, em kiểu ngồi e nè 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 nhào nhá, nghiêng mặt trăng à, nghiêng mặt trời, em kiểu nè nè, nó cứ trong đầu em luôn ấy, nó phát ra trong đầu em luôn ấy, xem kiểu nó rất nhanh, sẽ em kiểu ghi âm lại, nó sẽ là AIA nghe khá ngốc nghếch, nhưng mà nó là một cái bắt đầu của một huyền thoại.
Thực ra tất cả những cái cú bắt đầu của huyền thoại thường nó toàn là cái AIA hay là một cái đoạn ghi âm trong điện thoại thôi ấy.
Yeah, chính xác. Thế là em viết theo cái viết lời theo cái đấy kiểu rất nhanh ấy, không phải suy nghĩ gì hết ấy.
Cho mình hỏi xa hơn một chút là ở thời điểm mà Minh viết ra bài hát đó thì bạn đang như thế nào trong cái lúc đó của cuộc đời mình?
Trong giai đoạn đấy của cuộc đời à? Đấy là giai đoạn mà em tạm gọi là gì nhỉ? Cô đơn. Không, lúc đấy em mới thoát ra khỏi cái giai đoạn cô đơn rồi, nhưng mà nó là một giai đoạn cô đơn trong cuộc đời em. Em cảm thấy là không có ai hiểu mình à? Em cảm thấy là mình cần phải giải tỏa rất nhiều năng lượng và cần phải chia sẻ, nhưng em lại không phải là người giỏi chia sẻ. Em không giỏi chia sẻ luôn, những cái việc nói chuyện như này không phải thứ em làm tốt. Lúc đấy em mới tìm đến âm nhạc. Trước đấy em cũng có đọc rap linh tinh. Thế là về sau em mình nghĩ mọi người viết nhạc hay phết, thế là mình cũng viết nhạc xem sao. Thế là bắt đầu tìm đến âm nhạc. Thời gian đó là thời gian chắc em viết nhạc được chưa một năm, chưa đến một năm đâu, vài tháng kiểu đấy. Thì thời gian đấy em khá là bế tắc, em không tìm được những cái người có chung chí hướng hay tâm hồn không đồng điệu. Về sau thì có, về sau chắc chắn là có, nhưng lúc đấy em bị lạc lối, em loanh quanh luẩn quẩn một mình, thường xuyên là thế, để mà chiêm nghiệm cuộc đời. Em chả biết để làm gì, thế em không biết đi với ai. Chỉ đơn giản là thế thôi,
kiểu tự nghĩ trong đầu đúng không?
Yes, thế là em nghĩ là em viết nhạc, tại vì em về sau em quan niệm âm nhạc nó cũng là một ngôn ngữ, mình không nói ra bằng lời, mình có thể nói ra bằng bức tranh đúng không? Nó là ngôn ngữ truyền đạt đối với mọi người. Có thể một bức tranh, có thể là một bài thơ, có thể là một bài nhạc, có thể là một video nào đấy. Nghệ thuật, whatever, rất nhiều nghệ thuật là một cách để truyền tải thôi. Em nghĩ là một cách để truyền tải thông điệp mà người nghệ sĩ muốn truyền tải đến mọi người. Nghệ thuật, đấy là nghệ thuật vị nhân sinh. Đó. Thì âm nhạc là một cái phao cứu sinh của em cảm thấy thế. Đây là một phương tiện để mình có thể giao tiếp với loài người.
Well, apparently là trong bài hát này thì nó giao tiếp khá là hiệu quả. Do nó đã giao tiếp được với rất nhiều người.
Nó hơi vĩ mô, có thể là thế. Nhưng mà em nghĩ sẽ cũng khá nhiều những tâm hồn có thể hiểu được nó.
Nhưng mà mình có thể đồng cảm được với cái chuyện mà Minh nói là sẽ có một cái thời điểm mà mình cảm thấy là mình không có ai hiểu mình ấy. Nhưng thật ra thì sau cùng thì cũng không có ai hiểu mình bằng mình hết á.
Mình chưa chắc đã hiểu mình mà.
Đúng rồi, những cái người hiểu mình nhất, tức là hiểu mình mà kiểu sâu nhất thì chỉ có mình thôi. Ok, so trong cái bài này thì đúng lúc mà mình nghe thì mình cũng thấy có một cái nỗi cô đơn. Nó giống như là, nó hơi giống như là kiểu gào ra cho thế giới nghe một cái gì đó vậy.
Yes.
Mà trong cái lúc sáng tác á, thì bạn có nghĩ tới cái tác phẩm nghệ thuật nào khác không?
À có đấy, thực sự là có. Khi mà em đặt hòa thanh, em đặt hợp âm, thì em có học hỏi, thứ ra nó chả giống bài nào, em không tìm thấy bài nào hợp âm như thế. Nhưng mà em học hỏi một chút từ gì? Lạc Trôi của Sếp Tùng.
À thế à?
Và grip của Radiohead đấy, nó à, trộn trộn những bài với nhau ấy, nó kiểu đấy. Nên nó mang cái cái sự ma mị riêng của nó.
Ok, bây giờ nói qua tới grip của Radiohead thì đúng là nó cũng hơi có một cái màu đó.
Yes.
Ok, bây giờ mình nói qua một chút về cái nội dung của bài Ngã Nghiêng ha.
Yes.
À, có một cái đoạn mà trái đất quay quanh mặt trời mà trái tim quay quanh một người. Đến trái đất còn ngã nghiêng thì chắc sao trái tim lại ngã nghiêng.
Trái đất quay quanh mặt trời mà trái tim quay quanh một người. Đến trái đất còn ngã nghiêng thì trách sao trái tim lại ngã nghiêng.
Theo mình á, thì trong cuộc sống thì điều gì sẽ làm mình dễ ngã nghiêng nhất?
Câu hỏi sâu sắc quá nhỉ. Bình thường mọi người nghe em trên nhạc, mọi người sẽ thường nghĩ em là người rất là sâu sắc, kiểu trầm lắng hay là kiểu nói chuyện nó rất là deep ấy. Nhưng mà xong gặp em ngoài đời em sẽ kiểu hớn hở, kiểu hello ấy.
Không sao, do mình hỏi theo nội dung á, mình thấy nó sâu sắc cho nên mình hỏi theo cái sự sâu sắc đó ha.
Điều gì dễ làm mình ngã nghiêng nhất à? Thực sự
theo bạn,
thực sự mỗi người một quan niệm ấy, thực sự mỗi người một quan niệm ấy. Ngả nghiêng ở đây có thể hiểu là ngả nghiêng kiểu anh đổ trước em ấy, hay là một cái gì đấy đúng không, kiểu ngả nghiêng ôi tôi nhìn thấy kiểu nghiêng nước nghiêng thành ấy, đại loại thế. Thì khá rộng đấy, thì có thể là ngả nghiêng trước cái gì đẹp ấy. Với em thì có thể là thế, em kiểu bị thích cái đẹp ấy. Ngả nghiêng có thể hiểu là đổi thay ấy. Thì điều gì khiến mình đổi thay ấy? Thì em nghĩ là có thể là thời gian luôn ấy, chuyển thời gian là khiến mình đổi thay rồi, hay là kiểu dòng đời. Mọi người khi mà sinh ra thì mọi người sẽ có một cái xu hướng, nhưng mà khi lớn lên thì cái dòng đời và môi trường, những người xung quanh khiến mọi người thay đổi rất nhiều về suy nghĩ, về nhận thức, về cách sinh hoạt, về mọi thứ luôn. Nên là mọi thứ đều có thể làm cho mình ngả nghiêng được, như thế. Nếu mà hiểu ngả nghiêng theo bất cứ kiến nghĩa đen hay nghĩa bóng gì đấy, có thể là gió khiến mình ngả nghiêng, kiểu gió thổi nghiêng phát.
Mình thì mình đang muốn hỏi là ngả nghiêng theo kiểu là mình bị lung lay á, do sẽ có những cái trong cuộc sống mình sẽ biết là mình như vậy, nhưng mà sẽ có những thứ làm thay đổi mình. Ví dụ như có những người thì là tiền đi, thì người ta sẽ lung lay, hoặc là như bạn nói là cái đẹp, hoặc là tình yêu. Có những người thì sẽ lại là gia đình, nhưng mà những thứ mà người ta khát khao nhất với mình thì mình thấy vậy, thì nó sẽ là những thứ mà làm mình dễ ngã nghiêng nhất.
Yes. Thôi em cũng đồng tình với cả ý kiến của chị. Mỗi người có một mưu cầu khác nhau. Cái thứ mà làm cho người này hạnh phúc thì chưa chắc đã là thứ cho người kia hạnh phúc. Người này thì rất thích tiền và sẽ kiểu chạy theo tiền bằng được, nhưng mà người khác thì không. Người khác lại kiểu muốn đi về gia đình, người khác muốn có một sức khỏe, người khác muốn sự an lành trong tâm hồn. Mỗi người một thứ. Nào có thể là rất nhiều, có thể là dục vọng, có thể là những thứ nó đôi khi tha hóa, có những thứ ảo giác, nó không hay ho lắm, rất nhiều thứ. Nói chung là câu hỏi rất rộng.
Câu hỏi thì rộng. Nhưng theo bạn thì khi mà đứng trước những cái thứ mà làm mình ngã nghiêng như vậy á, mình sẽ được cái gì mà mình mất cái gì?
Khi đứng trước những thứ ngã nghiêng, mình được cái gì mất cái gì à? Thực sự nhá, thực sự nếu mà cái thứ đấy mà không đem lại cho mình cái giá trị về lâu dài thì mình sẽ nhận được cái khoảnh khắc đấy. Cái khoảnh khắc đấy nó vui chẳng hạn thế, đúng không, kiểu nhất thời, nó hơi nhất thời một chút, nhưng mà mình sống theo cảm xúc. Nếu mình theo lý trí thì mình sẽ biết là suy nghĩ cân đối hơn, trực giác sẽ mách bảo là mình nên làm gì hơn, nhưng đôi khi là mình hơi nhất thời. Nên là những cái thứ mà nó, mình không biết là những cái thứ đấy có đem lại lợi ích mãi sau này cho mình không ấy, kiểu nó thực sự khiến mình hạnh phúc không, mà mình cứ lao vào những cái thứ mà nó hơi phù phiếm, hơi háo huyền, mông lung thì cũng không hay lắm. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình.
Ok, vậy thì nói tới đây mình lại nhớ tới một đoạn khác. Đó là cái đoạn mà có ai không ngã theo dòng đời, theo chữ duyên.
Yes.
Lòng ai không ngã theo gió trời mà giữ nguyên, không tự sinh ra, không tự đánh mất, lòng ta ngã theo điều gì ta gần nhất.
Có ai không ngã theo dòng đời theo duyên, lòng ai không ngã theo gió trời mà giữ nguyên, không tự sinh ra, không tự biến mất, lòng
hiện. Ngả nghiêng mặt trăng, ngả nghiêng mặt trời.
Với bạn á, thì khi mà mình đứng trước một cái lựa chọn á, thì mình nên tin vào cái gì? Nên tin vào trực giác hay là mình phải nhìn nhận cái thực tế?
Thực sự gần đây, thời gian gần đây em mới bắt đầu tìm hiểu thêm về tâm linh ấy, thì em mới biết là trực giác nó có thật. Trước đây em không quan tâm đâu. Nhưng mà thực sự trực giác của mình là một thứ gì đấy nó đỉnh cao lắm, nó thật sự đỉnh cao. Kiểu em xem bài tarot ấy, thì em kết nối với trực giác của mình hơn ấy. Xem cho mọi người hay xem cho chính bản thân mình. Có những người bạn hỏi hay là những gì đấy thì em luôn khuyên là mày phải tin chính bản thân mày, kiểu tin vào cái trực giác đấy. Tại vì nhưng mà cái việc kết nối giữa ý thức và tiềm thức nó, ý thức là những cái thứ mà mình dùng suy nghĩ để nghĩ đến, còn tiềm thức là thứ mà nó cao hơn cả thế. Đấy, nên là nhiều khi ý thức không với tới tiềm thức và không kết nối được với trực giác ấy, thì mình rất dễ có những quyết định mà nó sai lầm, mặc dù mình tính toán rất kỹ nhưng mà tính càng kỹ thì càng sai. Đó.
Đúng.
Nên là thực sự là nên nghe theo tiềm thức, nhưng mà mình trước hết mình phải kết nối được với tiềm thức đã. Nếu mình cứ kiểu nghe theo trực giác chứ. Mình cứ nghe theo trực giác nhưng mà kiểu mình không kết nối được với nó thì mình kiểu how to nghe vậy. Đúng không? Nên là nếu muốn nghe theo trực giác thì phải kết nối trực giác trước đã.
Mình thấy là bài Ngã Nghiêng á, thì xuyên suốt cái bài hát nó có một cái thông điệp mà nó rõ nhất là vạn sự tùy duyên. Tức là cuộc đời thì sẽ luôn luôn thay đổi không? Ngày hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày khác nhau. Và nó vô chừng á. Cho nên là kiểu mình không có đoán trước được. Và mình nó như thế nào thì nó nên như vậy. Hoặc là mình nên chấp nhận là thực tế nó như vậy. Nhưng mà với mình nha, thì mình nghĩ là cũng sẽ phải có những thứ mình cần kiểu giữ vững ở trong cuộc đời mình á. Tức là nó phải cần đứng vững. Vậy thì với mình thì bạn sẽ muốn giữ vững thứ gì? Hay là bạn có thứ gì mà bạn muốn giữ vững không?
Thực sự là mọi thứ đều ngả nghiêng, nhưng mà nó ngả thì mình có thể chỉnh nó ấy. Mình nên chỉnh nó. Kiểu nó không thể sa ngã mãi. Cái ngả ấy có thể hiểu là nó sa ngã luôn ấy. Đôi khi là những thứ nó bị sụp đổ. Ví dụ như là những thứ mà em đi. Em muốn nó đứng vững. Thì thực ra khá nhiều em hơi tham. Bao gồm kiểu sức khỏe này, chắc chắn rồi, gia đình, những người mối quan hệ xung quanh, đúng không? Kiểu nó cũng sẽ rời mình đi một lúc nào đấy, đúng không? Nhưng mình phải giữ nó bằng một cách nào đấy. Hay là sự nghiệp phát triển như nào, tiền bạc như nào, đó. Khá nhiều thứ đấy. Khá nhiều thứ, em nghĩ là mọi người cũng sẽ có khá nhiều thứ quan niệm thôi. Nhưng mà mình cần phải chọn, đúng không? Mình phải chọn và mình không thể ôm được hết. Mình phải chọn là cái gì quan trọng hơn, cái gì phải ưu tiên. Yes.
Ok. Cái này là mình nhớ tới cái nguyên tắc bốn lò lửa. Cái này có nghiên cứu ha. Thì nó là bốn thứ mà sẽ luôn luôn có trong cuộc đời mình là gia đình, cái mối quan hệ, bạn bè, công việc và bản thân. Thì ở thời điểm hiện tại với mình thì điều gì là quan trọng nhất?
Điều gì quan trọng nhất hiện tại à? Thực ra cái này rất khó để lựa chọn luôn đấy.
Thực sự là đúng là mình không thể, tức là bốn cái lò lửa đó, nguyên tắc của nó là mình không thể nào bật cùng lúc bốn cái.
Yes.
Mình chỉ bật có thể nhiều nhất là hai cái trong một thời điểm thôi. Khó chọn quá hả?
Yeah, em không biết chọn nhiều luôn đấy. Em không biết chọn luôn.
Chứ trong thời điểm hiện tại thì bạn hay nghĩ về điều gì nhất? Chứ mối quan tâm lớn nhất của bạn là
em gì? Em hay nghĩ về gia đình và công việc. Thế là cái khác cũng có đấy, nhưng mà em bật ra hai cái đấy trước.
Thì thực ra thường thường thì mình sẽ luôn muốn là cả bốn thứ đó nó cân bằng.
Yes, nên
nhưng
nên
mà nhưng mà thật sự là mình không thể ưu tiên cùng một lúc bốn thứ, cho nên là mình phải chọn á. Có thể là mình sẽ chọn, ví dụ như ngày hôm nay mình chọn là mình dành thời gian của mình cho ai.
Hợp lý. Mình sẽ kiểu mỗi hôm mình sẽ chọn dịch theo kiểu đấy. Thứ hai mình sẽ nghĩ về gia đình, thứ ba mình sẽ nghĩ về mối quan hệ như thế.
Ok, cái này hỏi qua một chút về cái cách mà mình sáng tác. Thì có một câu là tạo hóa ban vật lúc đứng lúc nghiêng nghiêng, rồi bất chợt ngã mình trước những điều thiêng liêng. ai ban cho ta một thể xác không tàn tật và đồng thời cho ta một linh hồn tựa vạn vật. Bởi vì vạn vật đâu có gì khó đổi thay, đều nghiêng nghiêng theo chiều gió thổi bay.
Tạo hóa ban vật lục đứng lục nghiêng nghiêng, sống bất chấp cả mình trước những điều thiêng liêng. Ai ban cho ta một thể xác không tàn tật và đồng thời cho ta một linh hồn tựa vạn vật. Bởi vì vạn vật đâu có gì khó đổi thay, đều nghiêng nghiêng theo chiều gió thổi bay.
Mấy câu này thì làm mình nghĩ tới một cái thuyết tên là thuyết vật linh. Mọi vật thì đều có linh hồn. Nó giống cái đạo Shinto của Nhật ấy. Là mọi thứ, bất kể một cái gì đó đều có linh hồn hết. Thì mình không biết là Minh đã nghĩ gì khi sáng tác cái đoạn này.
Thực ra cái chị vừa nói, cái mà vạn vật đều có linh hồn hay là kiểu có thể là vạn vật đồng nhất chẳng hạn. Gần đây mới biết, gần đây mới nghĩ đến rồi. Em như kiểu bị nhập ấy, em kiểu vũ trụ cho em một cái khả năng gì đấy để em viết ấy kiểu. Nhưng mà nghe lại bây giờ em mới kiểu tự ngạc nhiên ấy. Nãy chị đọc lại những cái câu đấy em mới kiểu sao mình có thể viết được những thứ như này. Em thực sự bất ngờ luôn đấy. Tạo hóa ban vật lúc đứng lúc nghiêng nghiêng, rồi bất chợt ngả mình trước những điều thiêng liêng. Đấy, câu đấy thì khá là dễ hiểu luôn. Mình thấy một cái gì đấy kiểu mình đi chùa thiêng liêng mà mình bắt đầu nghiêng mình, cúi mình xuống đúng không? Ai ban cho ta một thể xác không tàn tật, mình vốn dĩ này, rồi đồng thời cho ta một linh hồn tựa vạn vật. Vạn vật đều có linh hồn thật. À, em cũng quan niệm như thế, nhưng mà em không biết tại sao lúc đấy em lại viết thế.
Vậy thì cái đoạn đó là cứ viết ra thôi.
Em chỉ cần viết thôi, em không cần phải làm gì ấy.
Wow.
Em không có một sự nghiên cứu gì hết luôn ấy.
Ok. Vậy thì trong số những thứ mà nó ngã nghiêng á, do trong này liệt kê rất nhiều thứ nè, mặt trăng, mặt trời, dòng sông, hàng cây, rồi
vì sao,
vì sao
cuộc
rồi
đời
cuộc đời, rồi lòng người nữa, đằng đông đằng tây, nói chung là cái gì cũng ngã nghiêng hết. Thì trong mắt bạn á, thì cái thứ gì là cái thứ ngã nghiêng nhất?
Mọi thứ đều nghiêng ấy, không em không biết cái gì hơn luôn ấy. Kiểu nếu mà trái đất cũng nghiêng mà đúng không, trái đất nó còn nghiêng 23 độ 27 phút mà đúng không? À đấy cũng là một cái kiểu em biết việc trái đất nghiêng ấy nên là em hiểu. À trái đất thật là nghiêng đấy, cái khác có nghiêng không nhỉ? Trái đất nghiêng thì tất cả mọi thứ ở trong trái đất cũng phải nghiêng đúng không? Nó kiểu nó khá logic. Mọi thứ đều nghiêng chị ạ, mọi thứ đều nghiêng như nhau.
Ok, mọi thứ đều nghiêng rồi.
Nghiêng mặt trăng, ngả nghiêng mặt trời, ngả nghiêng dòng sông, ngả nghiêng hàng cây, ngả nghiêng vì sao vượt qua cuộc đời, ngả nghiêng cả lòng người, ngả nghiêng theo gió vạn vật, ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả nghiêng.
Vậy thì cái đoạn mà nghiêng cả luôn trục quay giữa kim đồng hồ đi ai ơi, ngăn dòng nước xoáy cho ai bơi, nhân loại chạy đua theo điều mới, mặt trời cũng nghiêng, bình minh rồi chiều tới á. Thì đoạn đó thì như thế nào? Bạn có nhớ cái lúc mà bạn viết?
Nghiêng cả luôn trục quay là cái trục quay của trái đất đấy. Trục quay. Thôi dừng kim đồng hồ đi ai ơi. Em không biết, em thấy mọi thứ nhanh quá. Em thấy mọi thứ nó phát triển nó quá nhanh và mọi người quên mất là mình thực sự đang cần phải làm gì hay là muốn gì ấy. Kiểu cái dòng đời nó trôi quá nhanh ấy. Nó mọi người kiểu nghiêng quá nhanh luôn ấy. Em bị thế, em kiểu cho một phút để nghỉ ngơi được không ấy. Em kiểu như thế, kiểu thôi dừng kim đồng hồ đi ai ơi, ngăn dòng nước xoáy cho ai bơi. Em không biết tại sao em viết câu đấy nữa, nhưng mà nhân loại chạy đua theo điều mới, mặt trời cũng nghiêng bình minh rồi chiều tới. Nghe khá là rõ nghĩa. Nhân loại chạy đua theo điều mới tại vì mọi người đấy vẫn là cái sự đấy, mọi người chạy quá nhanh, mọi người đi quá nhanh, những cái sự phát triển đấy em không biết là nó đôi khi nó phá hoại môi trường á, nó phá hoại cảnh quan á, nó phá hoại. Nó tạo ra nhiều lòng tham con người với con người ấy. Mọi người cứ thi đua nhau vì những cái thứ gì đấy em cũng không biết nữa. Cuối cùng được cái gì ấy? Mọi người đánh nhau, giết nhau. Tranh cướp tiền bạc, em rất mệt. Em rất sợ những thứ đấy. Mặt trời cũng nghiêng bình minh dù chiều tới. Ý là kiểu và cái vòng quay thì nó vẫn mãi như thế ấy. Bình minh rồi chiều để bình minh. Cái chiều tới là hoàng hôn ấy, nhưng mà nó vần với cả điều mới. Nó cứ lặp lại, nó là một vòng xoáy thôi. Mọi người không ngừng làm những thứ như thế. Và em gào thét.
Ngăn dòng nước xoáy cho ai bơi, nhân loại chạy đua theo điều mới. Mặt trời cũng nghiêng bình minh rồi chiều tới. Không ai không ngã theo dòng đời theo chữ duyên. Lòng ai không ngã theo gió chơi mà sự nguyên. Không tự sinh ra, không tự biến mất. Lòng ta là điều gì ta cần nhất nhé.
Thật ra tình yêu á, tình yêu là cái thứ sẽ sinh ra lòng tham. Tức là mọi thứ nhiều khi nó xuất phát từ cái chuyện là mình quá yêu cái thứ đó, cho nên là nó sẽ sinh ra lòng tham và nó sẽ sinh ra cái gọi là khao khát sở hữu.
Yes.
Mà từ cái lòng tham đó thì nó sẽ sinh ra bạo lực. Đúng là bây giờ xã hội đang chạy rất nhanh, kiểu cứ có một cái gì mới là mọi người sẽ cố gắng chạy theo nó, cập nhật nó, đúng không? Thì bạn thấy là mình cần chạy đua theo nhân loại nhanh bao nhiêu và mình cập nhật bao nhiêu thì đủ?
thì cũng phải chạy theo xu hướng mà, đúng không? Cũng không phải chạy theo xu hướng, nhưng mà con người những cái thời kỳ nó sẽ nghe những cái dòng nhạc khác, đúng không? Ví dụ như 10 năm trước, bây giờ mà nghe nhạc của 10 năm trước thì đôi khi kiểu không vào tai được nữa ấy. Mặc dù hồi 10 năm trước mình thấy kiểu uầy, đây là thứ rất đỉnh, cực kỳ hay, đúng không? Bây giờ thì không, nó là ao meta. Thì em nghĩ là cần phải cập nhật, cần phải thay đổi, cần phải biến hóa khôn lường để hợp với nếu mà mình muốn gì thôi, quan trọng là mình muốn điều gì. Nếu mà mình muốn là mình làm nhạc cho chính bản thân mình nghe, có thể là anh em bạn bè một vài người, thì mình làm gì cũng được, đúng không? Thì mình làm cho mình thích mà, mình làm để mình tự hưởng thụ cái điều đấy. Nhưng mà nếu mà mình làm cho khán giả, mình muốn nhiều sự đồng cảm, mình muốn lan tỏa nhiều hơn, muốn nhiều người biết đến hơn, thì mình phải cập nhật nhạc rap đang phát triển nè, hay là nhạc những cái dòng gì đấy. Nhưng là em nghĩ là cần cái gì cũng cần một cái sự cân bằng nào đấy, mình vẫn giữ được những cái dòng mà mình có thể làm tốt nhất.
Mình nghĩ cái mà bạn đang nói đây là ok, cập nhật xu hướng thì tốt, nhưng mà mình phải có một cái core trước.
Yes.
Yeah, nhưng mà mình cũng đồng ý với mình ở điểm đó. Ok, mình nói qua chút xíu về cái bản live của Ngã Nghiêng ha. Cái lúc mà bạn diễn live hay là bạn sáng tác lúc đó là đã diễn chung với Hà Crayon rồi. Nhưng mà lúc mà bạn sáng tác thì có nghĩ là sẽ mời cả Hà Crayon góp giọng vào bài hát không?
Hà Crayon là một sự tình cờ. Bọn em gặp rất tình cờ. Em đi xem show của Ngọt. Em kiểu fan Ngọt mà. Xem show của Ngọt xem gặp Hà Crayon trong một hội khác. Kiểu hội ấy chơi cũng vui. Hà Crayon bè có vẻ hay. Ê bạn vào bè tôi phát. Hà Crayon bằng tuổi em. Hà Crayon thực sự rất đỉnh. Hà Crayon rất đỉnh mọi người ạ. Vẽ rất đẹp. Xinh gái. Xăm.
Ok.
Tự xăm nữa. Nhưng mà đấy, em kiểu tình cờ bạn ấy bè hay phát, bạn ấy sang bè tôi phát, thế là bạn bè với nhau đến bây giờ luôn. Nếu mà em bảo điều gì thì Hà Crayon sẵn sàng bè, nhưng mà Hà Crayon không thực sự chú tâm vào âm nhạc lắm. Hà Crayon có những cái mảng khác để mà tập trung hơn. Và lúc mà quay Ngả Nghiêng xong ấy, em quay cái mà up lên ấy, cái bản mà mọi người vẫn xem bản live ấy, thì quay xong em quay ra nhìn nhau, kiểu lúc đấy bọn em cùng xem, kiểu cùng với nhiều người khác ấy. Em là một nhóm đại loại thế. Xong em kiểu bạn ấy bản này không hay lắm. Xong Hà cũng nó không hay lắm, hay là bỏ nhỉ, bỏ đi quay cái khác. Bọn em nghĩ thế thực sự luôn. Bọn em kiểu bản này chán mọi người ạ, bản này rất chán. Xong em kiểu bỏ hôm sau quay cái khác. Nhưng hôm sau bọn em không xếp một thời gian, thế bọn em kiểu đành phải up ấy.
À cho nên là up luôn.
Vậy up
chứ
luôn.
Đúng ra là đã quay một bản khác và
đã em chưa quay bản khác và không có thời gian để quay bản khác. Set up rất là kỳ công. Thế là kiểu thôi quay luôn, ai làm up lên luôn. Và tình cờ mọi người thích nó.
Well, không chỉ thích mà rất thích.
Rất cảm ơn.
Vậy những cái lần live sau đó thì mọi người có diễn chung không?
Yes, nếu mà có sự đồng ý của Hà Crayon, kiểu bạn ấy nếu mà không bận gì ấy, thì em sẽ gọi bạn ấy đi kiểu, ê bạn ơi đi với tôi. Tại vì em rất thích điều đấy. Và mọi người cũng thích. Mọi người nhiều khi kiểu mình định hát mà không có Hà Crayon thì thực sự là thiếu. Thực sự thiếu cái gì đấy, nghe rất cuốn mà. Em có sự ma mị, nó đẩy cái sự ma mị lên một cái tầm khác ấy.
Đúng.
Có chiều sâu hơn, thực sự. Mặc dù nó rất random, nó rất kiểu ngẫu hứng luôn ấy.
À, thì nhưng mà trong lúc mình tìm hiểu á, thì mình tìm ra được cái bản phòng thu. So với bản acoustic thì nó có nhiều chất rock hơn. Mình thấy nó có nhiều kiểu sự giằng xé hơn, ma mị hơn.
Thì cái bản đầu tiên chỉ làm acoustic, lúc đấy kiểu em chẳng biết phải làm gì với âm nhạc luôn ấy. Em kiểu tạo ra một bản acoustic up lên, nhưng không biết phải làm gì sau đấy luôn. Em kiểu mọi người bảo em làm bản hoàn thiện đi, xem kiểu thế này. Em bắt đầu học phối khí. Kim dạy em khá nhiều, rất biết ơn Kim. Thì Kim cũng hỗ trợ em thực hiện cái bài này luôn. Nhưng mà đấy là bản phối đầu tay của em. Em chưa phối khí bao giờ luôn ấy. Em mà phối đầu tay của em thì còn khá nhiều sai sót. Theo kiểu là nó sẽ ra một cái màu gì đấy, nhưng có thể là không lột tả được hết. Nó năng lượng nó khá dữ dội, nhưng mà nó lại không dễ nghe. Nó lại hơi không biết, nó chưa đủ độ bay, chưa đủ độ feel, em cảm thấy thế. Thế đấy, nó cũng là bản có một cái màu rất riêng nhá. Cũng khá nhiều người thích cái kiểu đấy.
Nhưng mà lúc lúc mà bạn release cái bản phòng thu đó thì có lo là nó sẽ không perform tốt như là cái bản live không?
Thực sự là em có lo đấy. Thực sự là thực thật là có. Kiểu up lên xong mọi người kiểu thích bản acoustic hơn ấy. Kiểu đấy, lúc đầu đấy cũng là đấy là giai đoạn khi em mới bắt đầu thôi. Nhưng mà nếu nếu mà bây giờ em làm những thứ như thế em kiểu thế nào cũng được. Ai thích thì thích, không thích thôi. Nhưng hy vọng mọi người sẽ thích thôi, nhưng mà kiểu mình kiểu không expect, tại vì mọi người đã thích bản kia trước rồi, mọi người rất thích bản kia trước rồi ấy. Nó là một thương hiệu của mình rồi ấy. Nên là mình không hy vọng là nó sẽ lấn át hay là nó sẽ tạo hiệu ứng mạnh lắm, mà kiểu mình chỉ là có một bản hoàn chỉnh. Bản này không phải giữ mãi là một cái bản acoustic kiểu một thằng đánh ớt ơ nào đấy. Kiểu đấy mà mình có một bản hoàn chỉnh, nghĩa là mình có một cái sự phát triển. Mình có một sự hoàn thiện trong các tác phẩm của mình một cách chuyên nghiệp. Đó. Em cảm thấy là được ghi nhận cái đấy là điều quan trọng.
Ngả nghiêng mặt trăng, ngả nghiêng mặt trời, ngả nghiêng dòng sông, ngả nghiêng hàng cây, ngả nghiêng vì sao vượt qua cuộc đời, ngả nghiêng cả lòng người, ngả nghiêng theo gió vạn vật, ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả nghiêng.
Bản live của Ngả Nghiêng tới hiện tại thì nó đã thay đổi bạn như thế nào?
Có thay đổi nhiều chứ. Trước đấy em kiểu làm nhạc, em chỉ làm nhạc vì em thích làm nhạc thôi. Em kiểu em không bao giờ nghĩ đến việc là em không bao giờ luôn ấy. Trong đầu em kiểu tao sẽ không có khái niệm là tao sẽ dùng âm nhạc để kiếm tiền. Em kiểu không. Tại sao? Em không, em học kinh tế quốc dân, em tốt nghiệp bằng giỏi, xong rồi em nghĩ em sẽ làm công ty nào đấy, kiểu em làm marketing, làm cái thứ gì đấy. Sau đến một ngày em nhận ra là những thứ này thật là chán, em không sinh ra để làm những thứ này. Em nghĩ là em viết được nhạc thì em sẽ viết được content, nhưng mà không, em không có hứng thú với nó. Có những người bạn hỗ trợ em bảo là mày nên đi làm nhạc, thế là em làm nhạc. Tình cờ trong những lúc đấy nó kiểu mọi thứ đều bảo là mày làm nhạc ấy. Khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ âm nhạc em kiểu wow, mình có thể kiếm tiền từ âm nhạc sao ấy, kiểu tao không nghĩ đến điều này. em đến với nó rất thuần khiết ấy. Em đến với nó kiểu mình thích viết thôi ấy. Em không có một cái sự danh lợi tiền bạc gì trong đấy, mong cầu những thứ đấy cả. Em kiểu đến với âm nhạc kiểu rất ngây thơ.
Ok, vậy thì trong năm nay thì bạn có dự định là sẽ ra thêm dự án nào nữa không?
Năm nay là 2022 đúng không? Chắc chắn là có. Em có những bài hát rất là hay. Những bài hát rất là hay. Okay. Em đang suy nghĩ là mình có nên làm EP không, hay là mình có nên ra single hay như nào. Tại vì kiểu hiện tại em đang khá là rất là indie. Em đang kiểu mình cần phải tìm một người quản lý nào đấy. Em đang kiểu tại vì em khá bay, nên là kiểu mình có phải người để kìm hãm cái sự bay của mình lại. Nên là em nghĩ sẽ có rất nhiều sản phẩm đáng chờ đợi, rất là hay, để gửi đến tất cả các bạn.
Để xem coi là trong 2022 thì mình sẽ viết về cái gì.
Chị sẽ không đoán được đâu. Chị sẽ không bao giờ đoán được.
Well, dù là cái gì thì mình nghĩ là các bạn khán giả cũng sẽ rất là mong chờ.
Yes, hy vọng là vậy.
Ok, bây giờ mình sẽ sang phần cuối cùng của Bích Tất Nhạc. Phần này Thi cũng rất là thích. Phần này tên là Hỏi Nhanh Đáp Nhanh.
Nghe rồi, căng thẳng ấy.
Mình okay sẽ hỏi nha. Một loại câu ha, trả lời cái gì xảy ra đầu tiên thì vũ trụ mách bảo trả lời gì thì okay, trả lời okay, cái đó nha.
Trực giác à? Ok nha.
Ok, rồi. Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai?
Post Malone.
Great choice. Bạn thích tháng nào nhất trong năm?
Tháng 10.
Rồi. Mặt trăng hay mặt trời?
Mặt trăng.
Làm nhạc vì mình hay vì khán giả?
Làm vì mình trước ạ.
Xóa trí nhớ của 5 năm trước hay biết tương lai của 5 năm sau?
Biết tương lai của 5 năm sau thì chắc chắn sẽ sợ xóa trí nhớ vậy.
Bạn có biết điều gì đặc biệt ở từ nghiêng không?
Từ nghiêng à? Nó là từ dài nhất tiếng Việt mọi người ạ.
Chính xác. Rồi, còn bạn có biết điều gì đặc biệt ở từ ngã nghiêng không?
Nó tên bài hát rất hay.
Vậy nó là từ lấy nha mọi người.
Okay. Ngã nghiêng, yeah.
Rồi, câu này hồi nãy mình có nhắc nhưng mà mình sẽ hỏi lại là trái đất nghiêng bao nhiêu độ?
23 độ 27 phút.
Well, nó sẽ dao động tùy thời điểm, nếu mà nó dao động từ 21,5 tới 24,5
nhưng mà độ. Nó hơi sâu.
Nhưng mà đó, câu trả lời là như vậy.
Có thể được công nhận đúng không?
Ok.
Yeah.
Ok, chỉ vậy thôi. Chúc đây là cảm ơn Minh đã góp mặt trong với Tất Nhạc hôm nay. Hôm nay nói chuyện rất là vui. Nói chuyện nhiều thứ sâu sắc.
Sâu sắc quá nhờ.
Và hy vọng là trong năm 2022 thì tụi mình sẽ được nghe thêm nhiều ca khúc của Minh.
Yes.
Cũng sẽ hay như vậy nữa.
Yes. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Beat Tất Nhạc cùng với Minh Đình. Mình chưa biết cái số này nó sẽ tên là gì, nhưng mà nó sẽ rất sâu sắc mọi người ạ. Nó sâu sắc quá. Nó sâu sắc hơn cả mình tưởng tượng và chị Thi tưởng tượng. Nhưng mà ok, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình.
Mình đi tới đâu luôn mình cũng không biết.
bay quá. Chị đụng đến đúng cái chỗ giai đoạn tâm linh của cuộc đời em. Em kiểu dạo em cứ tìm hiểu tâm linh khá nhiều. Em kiểu đi đâu cũng chiêm tinh, cũng tarot, cũng kiếp nọ kiếp kia, cũng bay kiểu manifest các thứ ấy kiểu.
Chắc lực hấp dẫn.
Kiểu dạ. Đấy nên mới có người hỏi mình những thứ này để kiểu mình nói chuyện về những thứ này hơn, đúng không? Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau và nhớ đón chờ các tác phẩm tiếp theo của Minh Đinh nhé. Yêu mọi người.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Vích Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gửi chủ đề cho tụi mình thì hãy email về vichtat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Vích Tất sau. Podcast Vích Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi. Bên cạnh Vích Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a Sip, Việt Nam Innovators, bản tiếng Anh, Việt và MAD.